16 người trong một băng đảng tội phạm bị bắt giữ, 51 con chó đã được giải cứu trong một cuộc điều tra vào vụ ăn trộm hàng ngàn con chó ở miền Bắc, hãng tin DPA của Đức trích dẫn lời cảnh sát Việt Nam cho biết hôm 17 tháng 9. Theo nguồn tin này, thì kể từ ngày đầu năm nay, hàng ngàn con chó đã bị bắt trộm tại tỉnh Thanh Hóa. Tổng cộng nhà chức trách đã thẩm vấn hơn 40 nghi can bị cho là có dính líu tới đường dây này, 16 người đã bị bắt. Một cảnh sát địa phương xin giấu tên nói với hãng tin DPA. Đường dây này đã hoạt động từ lâu, họ đã bắt trộm rất nhiều con chó gây phẫn nộ trong dân chúng địa phương. Báo Tiền Phong đưa tin hôm 16 tháng 9 cho biết là rạng sáng ngày 15, Phòng Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ hơn 10 người để điều tra, thu giữ tang vật là 50 con chó mà nguồn tin cho biết là đã bị bắt ở ba huyện Thọ Xuân, Quảng Xương và Sầm Sơn. Theo DPA, vào đêm Chủ nhật, Công an bắt giữ Lê Thị Phượng, 34 tuổi, Trần Văn Thăng, 33 tuổi và Lai Khắc Hung, 38 tuổi, được xác định là thủ lãnh của băng đảng đã thực hiện hàng chục vụ trộm chó. Theo luật pháp Việt Nam, chỉ có những vụ trộm trị giá hơn 86 đô la mới được ghép vào tội hình sự, điều đó có nghĩa là đa số những kẻ trộm chó không bị truy tố. Báo Tiền Phong nêu tên một số đối tượng khác bị bắt gồm có Bùi Ngọc Dương, 35 tuổi và Nguyễn Như Tuấn, 37 tuổi, cả hai cư ngụ tại thành phố Sầm Sơn. Bản tin của báo này cho hay là dựa vào lời khai của những người bị bắt quả tang trộm chó và những người mua bán chó bị đánh cắp, thì từ đầu năm 2019, số lượng chó bị bắt trộm được ước lượng vào khoảng hơn 100 tấn. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn blogger bà Đầm Xòe, người viết sách chỉ trích Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
VOA vừa phỏng vấn blogger bà Đầm Xòe nhân việc ông vừa xuất bản quyển sách Nguyễn Phú Trọng Thế Thiên Hành Đạo hay Đại Nghịch Bất Đạo, một tác phẩm mà tác giả gọi là ấn phẩm đầu tiên lên án nhà lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam. Blogger bà Đầm Xòe còn được biết với tên nhà báo độc lập Phạm Thành ở Hà Nội, từng là đảng viên, có nhiều năm làm việc cho Đài Tiếng Nói Việt Nam từ ứng cử đại biểu Quốc hội năm 2016 và là đồng tác giả của cuốn sách Nền Kinh tế Thị trường Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa Xuống Hố Cả Lũ và tiểu thuyết Cò Hồn Xã Nghĩa. Kính thưa nhà báo Phạm Thành, trước hết xin ông cho biết về nội dung của quyển sách viết về Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.
Thưa anh, về quyển sách này thì nó là một cái... phải nói là nó là một cái bằng chứng, một cái cứ liệu về những cái lời ăn tiếng nói của ông Trọng cũng như là hành động của ông Trọng trong những cái chính sách, nói khái quát là trong cái chính sách đối ngoại và đối nội của Việt Nam đối với Trung Quốc và cũng như đối với thế giới, thì cái quyển sách này nó như vậy. Và tôi đã theo rất theo sát ông Trọng từ thực ra là từ năm 2005 đến bây giờ anh ạ. Từ khi tôi còn đang làm thư ký soạn của báo Tiếng Nói Việt Nam cơ, thì tôi đã theo dõi ông Trọng. Thì từ năm 2005 cho đến năm nay là quá trình ông Trọng chủ yếu là nói những gì, làm những gì trong quan hệ Việt Nam với Trung Quốc, thì tôi đều bám sát các sự kiện đó và tôi bình luận những cái sự kiện đó, và cuối cùng thì thấy rõ ràng là ông Trọng đã là một người mà làm tất cả những cái điều gì mà Trung Cộng muốn.
Xin nhà báo chia sẻ về mục đích của quyển sách này cũng như một vài điểm nhấn trong tác phẩm.
Nói thật ở đây là một cái quyển sách đầu tiên mà viết về ông Nguyễn Phú Trọng, trong đó có 81 bài báo của mình bình luận về những cái lời nói và hành động của Nguyễn Phú Trọng trên cái cương vị từ khi ông ta làm chủ tịch Quốc hội cho đến bây giờ ông ta lại là tổng bí thư kiêm chủ tịch nước, thì tất cả những cái lời nói và cái hành động của mình thì bám sát theo dõi và mình bình luận về những cái đó của ông Nguyễn Phú Trọng. Và mục đích của cuốn này là mình muốn tự in để thực hiện là cái quyền biểu đạt tư tưởng của mình. Các cái nhà xuất bản của nhà nước không in thì mình có thể thực hiện cái quyền đó của mình là in. Hiện nay là ở trên nước Việt Nam là người ta rất sợ những cái điều này, người ta rất sợ cái việc tự in. Và trên thực tế là những cái người tự in thì nhà nước nó cũng tìm mọi cách để mà nó chấn áp, và đương nhiên là nó cũng không muốn cho người ta in ra. Mục đích của mình là mình muốn là tác phẩm của mình hiến pháp đã quy định và mình được quyền in, cứ in. Còn chính quyền muốn làm gì đấy là việc của chính quyền, và mình tự tin rằng cái việc mình in này là mình không hề có gì sai luật anh ạ. và mình cũng muốn in để muốn nói cho các cái người khác có sách thì hãy tự in, nhà nước không in thì mình dùng cái quyền của mình mà theo hiến pháp điều 25 là quy định là mình vẫn cứ in. Thì mục đích trước hết của tôi là như vậy.
Trong quyển sách này thì ông tập trung nhiều vào việc ông Nguyễn Phú Trọng thực thi chính sách đối ngoại thân thiện với Trung Quốc, cụ thể qua những phát biểu của ông ấy. Ông có thể nói rõ thêm về chính sách này.
Vì cái năm 2005 á, thì ông Trọng là cái bây giờ đang ở trên cương vị chủ tịch Quốc hội, thì ông ấy đã được Trung Quốc mời và ông ấy tổ chức một cái cuộc họp báo ở Bắc Kinh. Và trong cuộc họp đó tôi không nhớ không sai là ngày 10 tháng 4 năm 2015 2005 thì ông ấy tuyên bố với trong cái cuộc họp báo quốc tế ở Bắc Kinh rằng là quan hệ Việt Trung chưa bao giờ tốt như bây giờ. Thì trong khi đó thì vào tháng 1 năm 2005 thì tàu cảnh sát của Trung Quốc đã bắn chết 9 người ngư dân huyện và bắn chết 9 người, bắn bị thương 8 người và bắt về Trung Quốc 7 người ngư dân của huyện Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa khi những ngư dân này đang đánh cá trên vịnh Cửa Bộ. Thế thì máu xương của người này còn đang đổ thẳm ở Biển Đông. Thì ông Nguyễn Phú Trọng với tư cách là chủ quốc rồi mà ông lại dám phát biểu ở Bắc Kinh là quan hệ Việt Trung chưa bao giờ tốt như thế giờ. Thì từ lúc đấy tôi bắt đầu để ý thấy ông Nguyễn Phú Trọng, và từ đó đến nay thì tôi liên tục để ý ông ấy, thì tôi thấy rằng và tôi đã ghi lại cả cái tiếng nói và cả cái hoạt động của ông ấy từ khi đó cho đến khi mà ông lên làm tổng bí thư. Ông đã cầm chỉnh để mà ký với Trung Quốc tới 27 văn kiện gọi là hợp tác toàn diện với Trung Quốc, mà thực chất là những cái văn kiện bán nước bán dân tộc cho mình. Cái thứ hai đó là ở trong nước thì người dân Việt Nam đều rất hiểu rõ cái việc đó của ông Nguyễn Phú Trọng. Nhưng có điều là bây giờ là dân Việt Nam với bao nhiêu năm bị cộng sản đè nén áp bức rồi, cái tư duy độc lập của họ không còn. Hai nó là cái tinh thần phản kháng thì bị liệt kháng rồi. Cái thứ ba nó là họ cũng chỉ muốn được và không muốn mất, cho nên là họ cứ để mặc đảng muốn làm gì để ra, mất nước cũng được. Đa số dân Việt Nam bây giờ bảo là mất nước cho tàu cộng cũng được, chỉ có một thiếu số rất thiểu số rất nhỏ là muốn chống lại điều đó mà thôi anh ạ. Đấy thì cái ảnh hưởng của ông Trọng và cái chính sách đối ngoại của ông Trọng hiện nay là như vậy, là vẫn tiếp tục thân đầu và chống phương Tây, nói gọn lại một câu như vậy là điều chắc chắn. Cái thứ hai đó là cái ở trong chính sách đối ngoại thì ông vẫn tiếp tục lừa đảo và du phủ mọi người dân, tức là đảng vẫn là bảo vệ lãnh thổ, vẫn là thế này thế kia, nhưng mà trên thực tế thì người dân người ta cũng biết đọc như rồi, nhưng mà do cái tinh thần phản kháng của dân Việt Nam thấp, người ta không có những cái biểu tình như dân Đài Loan hay như địa phương khác mà thôi.
Ông vừa đề cập tới chính sách Biển Đông của ông Nguyễn Phú Trọng, nhưng đâu là cốt lõi của vấn đề?
Ngay cả bây giờ là bãi Tây Chính cũng thế thôi. Bãi Tây Chính ngay hiện nay là tàu nó căng thẳng hai tháng nay rồi, nó đi lại lại. Và tôi đã viết rất nhiều bài bình luận rằng là kiểu gì rồi ông Nguyễn Phú Trọng hay là Cộng sản Việt Nam cũng sẽ giao bãi Tây Chính cho Trung Quốc và chấp nhận để cho Trung Quốc lấy Biển Đông, lấy Việt Nam làm chiến trường để chống phương Tây và Mỹ anh ạ, và lấy người Việt Nam làm người lính xung kích để chống Mỹ và chống phương Tây. Đấy thì ông Trọng, đấy là chiến lược của Trung Quốc, chiến lược chiến lược, và ông Trọng đang giúp Trung Quốc để thực hiện điều này. Vì người Trung Quốc trong cái cuộc chiến tranh với Mỹ ấy, thì người Trung Quốc muốn đẩy xa cái cuộc chiến này ra khỏi Trung Quốc, cho nên họ lại tiếp tục chọn địa bàn Việt Nam và cụ thể ở đây là Biển Đông để mà đương đầu với Mỹ và phương Tây. Và để làm được điều đó họ phải kiểm soát được toàn diện lãnh thổ Việt Nam và con người Việt Nam. Và những gì diễn biến vừa qua trên bãi Tây Chính thì nó đã hiện lên rất rõ rằng là Nguyễn Phú Trọng và Đảng Cộng sản Việt Nam đã ngầm giao bãi Tư Chính cho Trung Quốc. Còn những cái chuyện mà tàu Quang Trung đi ra đi đấy đoạn kia, nó là một cái hành động để mà lừa nhân dân thôi, cho rằng là chúng ta vẫn kháng tàu nhưng mà tàu nó mạnh quá chúng ta phải thua. Đó là một cái chiêu lừa đảo thôi.
Trên Facebook, ông có so sánh quyển sách của ông với quyển sách Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với tình cảm của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế do Ban Tuyên giáo Trung ương, Báo Nhân dân và Nhà xuất bản Chính trị phát hành. Ông có thể chia sẻ những điều thú vị về sự so sánh này và có thể cho biết công chúng đón nhận chúng ra sao?
Mà tôi tin rằng là quyển sách của tôi á, nếu mà ông Trọng phát hành trên Facebook như tôi ấy, thì cũng không thể so sánh được với tôi. Tôi tin rằng là quyển sách của tôi đã nói về sự thật, nói về mà nó lại là cái để mà vạch mặt cái bán dân hại nước của ông Phú Trọng. Và những cái điều đó tôi nói là hoàn toàn có cơ sở. Có sở bằng những lời nói mà Hành Trọng Quốc. Thì tôi nghĩ rằng là xét về mặt giá trị ấy, thì quyển sách của ông Trọng chỉ là cái đám bưng bô cho ông ấy viết khen ông thôi. Còn tôi thì chả có bưng bô cho ai, tôi cũng chả biết về sức em, mà tôi viết về ông Trọng bằng những cái nhận thức của tôi, bằng quan sát của tôi. Thì tôi nghĩ rằng là cái sự thật về ông Trọng của tôi nó khác, nó chuẩn mực hơn nhiều so với các tác giả viết về ông Nguyễn Phú Trọng trong tình cảm bạn bè và quốc tế. Vì những cái tác giả viết đấy, họ viết đều có mục đích, mục tiêu, đều có người bảo họ viết. Còn tôi chả ai bảo tôi viết cả, tôi tự tư duy được và tôi nhìn nhận và tôi đánh giá khách quan với những cái trí tuệ hiểu biết của tôi và tôi đánh giá. Thì rõ ràng là cái sự chung, cái khách quan, cái tính khách quan của cái tác phẩm nó hoàn toàn khác với cái sách của ông Trọng, thưa anh. Chứ còn cái sự đón nhận của khán giả thì tôi nghĩ rằng là nếu mà ở trên Facebook thì ở trong một cái chừng mực nhỏ nào đấy thì thấy rằng là các cái Facebook của tôi họ hào hứng lắm, ví dụ như là cái quyển sách khi tôi đăng một cái Facebook giữa sách của tôi với ông Trọng thì trong hàng chục ý kiến thì cả hàng chục ý kiến đều người ta phải ủng hộ sách có hoàn thành thôi, chứ còn sách của ông Trọng là sách vô không đáng tiếng tiền đó, không nên đọc làm gì. Thì đấy là tôi nói ở cái dạng Facebook thì rõ ràng trong cái thằng tôi, nhưng mà ở cái hệ thống khác thì tôi lại không có hiện diện ở đấy được, mà sẽ chỉ có ông Trọng. Thì lúc đấy thì đương nhiên là người ta chỉ biết ông Trọng thôi, không biết đến cái sách của tôi. Tất nhiên bây giờ thì nó có nhiều cách để mà phổ biến tác phẩm, cho nên là tôi mới có chính thức in được một ngày thôi thì cũng có đã hàng mấy chục người mua sách của tôi rồi. Rồi nhiều người hẹn hò đến rồi thì tôi nghĩ rằng dần dần nó sẽ lan tỏa, và tôi tin rằng trong cái cuộc này chưa chắc sách ông Trọng sẽ bán được nhiều tôi, mặc dù ông ấy hiện diện ở các quầy giờ rất là nhiều, tôi chỉ nhỏ nhoi trên Facebook thôi anh ạ.
Liệu rằng ông có bị sách nhiễu hay bị bắt sau khi xuất bản cuốn sách chỉ trích ông Nguyễn Phú Trọng không?
Thì nó chẳng có ý nghĩa gì cả, ông giận mặt thế nào được. Cho nên là tôi nghĩ rằng là tôi hoàn toàn tin tưởng rằng là việc làm của tôi không có gì sai. Vì vậy mà cộng sản nếu mà có đến bắt tôi cũng hơi khó, bởi vì những cái bài báo này thực ra tôi cũng công khai hết trên mạng rồi anh. Tôi chưa có cái bài nào là tôi công khai, mà trong thời gian qua thì những cái bọn bò đỏ nó hò hét tới 50-70 bài nó bắt tôi rồi, nó quỳ xuống nó xin chính quyền để bắt Phạm Thành đấy anh. Nó vào cái Google anh tra cái từ khóa là phản động bà đồng xe Phạm Thành xem, mà nó đã quỳ gối nó xin chính quyền bắt tôi như thế nào, nhưng mà họ không bắt. Bởi vì họ bắt tôi, cộng sản bắt những người đấu tranh là họ có nguyên tắc anh ạ, là bắt ai có lợi cho họ nhiều thì họ bắt, có hại nhiều cho họ thì họ không bắt. Chứ họ thừa biết là những người đấu tranh không có tội gì. Và tôi nghĩ rằng là lâu nay tôi vẫn nghĩ rằng họ bắt tôi là bởi vì không bắt tôi là bởi vì họ bắt tôi họ thiệt hại nhiều hơn là họ có lợi, thế nên họ không bắt tôi. Và tôi nghĩ rằng là trong cái tình hiện nay cái cuộc chiến tranh thương mại nó đang ép cộng sản đến cửa tử thì những cái bọn cộng sản cầm quyền ở Việt Nam họ cũng không thể manh động nữa. Họ có thể bắt một cái người núp lùm nào đó chưa ai biết tiếng, chứ còn bắt ông Phạm Thành và Đầm Xòe là cái người mà quá nổi tiếng này thì họ chết thôi. Mà trong khi ông Phạm Thành thì thực hiện cái quyền tự do ngôn luận của mình thì họ thiệt hại nhiều lắm. Mà anh họ cũng thừa biết rằng cái thiệt hại của những người cộng sản trong những cái vụ bắt như này nó không còn mù mờ chỗ nào. Tức là họ bắt ông Phạm Thành bị cả thế giới lên án, thì ngay cái luật chức Mansky nó cũng chiếu vào, rồi những cái việc ngoại giao của họ với Mỹ đi đông tây cũng có thể bị ngăn chặn anh ạ. Thế thì họ bắt ông Phạm Thành thì họ không sang Mỹ à, không được sang Mỹ à, không được sang châu Âu à, họ bị mất tiền, bị Mỹ châu Âu đóng tài khoản à, ví dụ thế. thì họ có thể mặc, hoặc những người kiểu như Phạm Thanh. Cho nên là tôi nghĩ rằng là tôi hoàn toàn an toàn, họ không dám bắt tôi nói thật anh ạ.
VOA xin chân thành cảm ơn nhà báo Phạm Thanh.